đi mò lại vòng trời, anh ra đi mang theo ngậm ngùi cánh đồng mới tổ quốc không gian sông núi thân thương mát ngát tình người. Thương quê hương điều linh đọa đầy nhiều không gian dân quê đời này, nước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh hàng quê hương ta đó, bao nhiêu thương nhớ từ đường bay xưa cho mùa kinh hoàng. Mẹ Việt Nam ơi, bao nhiêu công khó vùng trời thân yêu anh bay xa mãi.
Nam Phương xin kính chào quý khán thính giả tại Dallas, Fort Worth, Texas, cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 425-585-1563 vào mỗi thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 10 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ bảy, ngày 23 tháng 1 năm 2021, từ phòng VM của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống PowTalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương, thân mến thưa cô.
Dạ vâng à, Nam Phương chào chú, ngày hôm nay chú khỏe không ạ?
Tuần nào thứ bảy tôi cũng khỏe cả cô, nhất là được tiếp chuyện với tất cả các quý khán thính giả của Đài Sài Gòn Dallas, cũng như diễn đàn tiếng nói tự do, diễn đàn chính nghĩa Việt Nam Cộng Hòa đi toàn cầu. Những điều tôi sẽ nói nó có vẻ siêu thực. Chỉ 46 năm trước đây, người dân Việt Nam đã lên kế hoạch mới cho một cuộc sống tuyệt vời, hòa bình, không còn chiến tranh. Nhưng chỉ sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã có câu trả lời. Chỉ 3 tuần trước đây, chúng ta cũng đã lên kế hoạch cho một năm mới và một cuộc sống mới tuyệt vời. Sau đó ngày 20 tháng 1, và đại dịch lại ập lại, tiêu tan, làm tiêu tan giấc mơ và kế hoạch của chúng ta nhanh hơn những gì mà người Texas thường nói là con chó đó nó sẽ không đi săn, hay người Việt Nam nói là nếu nó con chó đó ở Việt Nam nó đi ra khỏi Việt Nam được nó cũng sẽ đi. Dạo một vòng chung quanh các trang báo mạng trên toàn cầu, chúng ta sẽ ngạc nhiên khi thấy truyền thông các nước tràn ngập tin tức bình luận về tổng thống mới của Hoa Kỳ là ông Joe Biden. Tổng thống thứ 46 của Hoa Kỳ, con số bù này không may mắn, không hay ho gì cả. Vị tiền nhiệm của ông là Donald Trump, một tổng thống theo cách mà trước đây chưa có một tổng thống nào đã từng làm và sau đây cũng chẳng có một ai làm được như ông ta vậy. Ông ta không phải là một chính trị gia điển hình, ông là một thương gia, một nghệ sĩ, giải trí. Ông khao khát làm cho nước Hoa Kỳ thêm hùng mạnh lại. Tất cả mọi người dù yêu dù ghét đều thấy Trump là một người hội tụ đủ đức tính trái ngược nhau, thú vị, khó chịu đến đáng ghét, phi lý hoặc đầy lý đến thiếu kiểm soát. Nhưng Trump chỉ là Trump. 4 năm sau làm Tổng thống Hoa Kỳ, ông đã đạt được rất nhiều thành tích, chính sách mà các vị tiền nhiệm trước chưa ai làm được. Thưa cô Nam Phương, tôi vẫn sống, chúng ta vẫn sống, dòng đời vẫn trôi. Nhìn đồng tiền Mỹ... tôi dùng mỗi ngày, tiền nhỏ tôi không có tiền lớn đâu. Lúc nào cũng có những dòng chữ tôi tâm đắc, tôi tin vào quê hương Hoa Kỳ thứ hai này. Đó là In God We Trust. Tôi dịch là Chúa là nơi chúng tôi cậy trông. sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 và sau ngày 20 tháng 1 năm 2021, niềm tin của những người theo Cộng sản, niềm tin của tôi và những người tin vào Chúa có bị thử thách hay không? Người khách mời của chương trình Tư Cách Đồng Minh ngày hôm nay sẽ tâm tình với tôi về điều này. Xin gửi lời chào đến Mục sư Chuồng Bò, Mục sư Nguyễn Mạnh Hùng. Thưa Mục sư, nếu Mục sư nghe được tôi.
Dạ thưa anh Phan Đình Minh, xin chào anh Phan Đình Minh, xin chào chị Nam Phương và xin chào quý khán thính giả đang theo dõi chương trình Tư Cách Đồng Bay. Tôi nghe rõ.
Tôi có cái tên của mục sư mà không bao giờ tôi quên được, Mục sư Chuồng Bò. Có cái tin vui nữa là tôi biết là ông đã lấy được bằng luật sư cách đây 1-2-3 tháng, 1-2-3 năm gì, có điều đó đúng không thưa mục sư?
Dạ thưa anh, thì tôi cũng đã hoàn thành xong hơn 4 năm học luật cử nhân luật, và tôi đã có bằng cử nhân luật cách đây 3 năm.
Cử nhân luật, ông chắc chắn là ông sẽ dùng đấy, và chắc chắn tôi sẽ đề cập đến đấy. Ông lấy cử nhân luật nhưng mà có cả một rừng luật như vậy, không biết ông có lấy được hay không, hết được không, nhưng mà thôi chúng ta không bàn đến cái chuyện đó, bàn đến cái chuyện ngày hôm nay đi. Điều trước tiên ấy, tôi muốn hỏi sức khỏe, thăm sức khỏe của ông. Và người bạn đường của ông, tất cả mọi sự tốt đẹp cả thưa mục sư.
Vâng thưa anh, cảm ơn anh. Mà chúng tôi thì là cũng là những tôi tớ của Chúa. Chúa cũng cho chúng tôi được sức khỏe tốt và mọi sự cũng an lành.
Trong phần nhập đề tôi mới nói với ông là chúng ta có hai phần. Thứ nhất là những người theo Cộng sản còn niềm tin hay không. Thứ hai, những người tại Hoa Kỳ này, chúng tôi tin vào Chúa. Cuộc chiến ghê quá. Mới đây, giữa thiện và ác, thường thì thiện phải thắng ác chứ, thường thì cầu xin Chúa nó phải được chứ. Tôi sẽ hỏi ông, tôi đang bị thử thách về đức tin. Tôi sẽ hỏi ông, nếu nói về ngày sau ngày 30 tháng 4, nói trước 30 tháng 4 đi, ngày hôm nay nếu chúng ta không thể nào không nhắc đến những người Việt Nam yêu nước, trận hải chiến Hoàng Sa của Hải quân Việt Nam Cộng Hòa. Mục sư có biết trận hải chiến Hoàng Sa không, thưa Mục sư Nguyễn Mạnh Hùng?
Dạ thưa anh, tôi có biết ạ.
Ông có cái tâm tình gì với những người chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa năm 1974, thưa ngày 19 tháng 1, thưa Mục sư Hùng?
Thưa anh và thưa quý khán minh giả, thì với bản thân tôi thì tôi rất là trân quý những người đó. Ở đây tôi muốn nói rằng là cái tinh thần yêu nước và cái nghĩa vụ công dân bảo vệ chủ quyền và lãnh thổ đất nước thì tôi ghi nhận với so sánh hai trận là hai sự kiện. Một là sự kiện đảo Hoàng Sa và hai là sự kiện đảo Trường Sa. Thì tôi thấy là hai cái này nó khác nhau rất xa. Vì ở cái cuộc chiến mà giữ bảo vệ đảo Hoàng Sa thì quân lực Việt Nam Cộng Hòa là người ta chấp nhận hy sinh mà người ta chiến đấu tới cùng, người ta bảo vệ rất tốt. Là đúng với lại cái nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân đối với quốc gia tổ quốc. Nhưng mà còn cái trận Hoàng Sa mà không bắn lại Trường Sa, nên nói trận Trường Sa mà không bắn lại mà để làm cái bia thịt thì tôi thấy cái đó là không buồn. Thành ra là qua hai cái đó thì tôi rất là tri ân đó và rất là trân quý những chiến sĩ đã hy sinh để tới cùng, chiến đấu tới cùng để bảo vệ quần đảo Hoàng Sa.
Thưa mục sư Nguyễn Minh Hùng, ông là một cựu chiến binh, ông biết là khi ra trường, khi ra trận trường chẳng ai bảo ai có quyền bắn hay không bắn cả. Cái đó tự vệ của mình. Ngày xưa chúng tôi cất cánh đi bay cũng vậy. Không có luật lệ nào bảo lúc đó chúng tôi không quyền được bắn, không quyền được đánh bom. Ông cũng nhắc đến đều là những người con dân Việt Nam cả. Đều là những người, nếu phải được như ông nói, năm 1974 những người lính hải quân của quân lực Việt Nam Cộng Hòa còn được bắn lại, dầu rằng đã có 53 chiến sĩ hy sinh, anh dũng cảm hy sinh. Tôi không nhớ bao nhiêu chiến sĩ nhân dân Việt Nam đã bỏ mình tại Trường Sa, nhưng theo tôi đọc, tôi biết đã được lệnh không được bắn lại. Cái điều ông nói nó có đau lòng ông lắm không? Nó có đau lòng tôi lắm không thưa? Thưa Mục sư Nguyễn Mạnh Hùng.
Thưa anh, thì đó thì thứ nhất là nói là đau lòng. Tôi cũng rất đau lòng chuyện đó. Và thứ hai nữa thì như vậy ấy, là chính những người chỉ huy mà không cho chiến sĩ bắn lại như vậy, người ta đã không làm tròn cái trách nhiệm của một quân nhân.
Thà rằng để được bắn đi, có chết thì cũng không sao thưa ông.
Vâng, đúng rồi.
Da bọc mà. Da ngựa bọc thấy đâu có ai sợ đâu. Tôi mục sư biết ngày xưa tôi thực sự tôi oai chứ đâu có phải tôi là đâu phải là giặc lái đâu. Không quên chúng tôi có cái bài ca hào hùng lắm ông, đi đi không lo gì xác rơi, đi không lo gì xác rơi. Chúng ta ngày 19 tháng 1 cũng đã qua rồi, nhưng mỗi năm không thể nào ông và tôi, những người giàu rằng ngày xưa anh em mình chúng ta ở hai bên chiến tuyến, nhưng mà không biết sao đó rồi. Anh em của mình đều là con cái Đức Chúa Trời cả. Mà nói chuyện về con cái Đức Chúa Trời, về chuồng bò. Ông sau ngày ra khỏi cuộc chiến, ông đã trở thành con cái Đức Chúa Trời được bao nhiêu năm rồi thưa Bục Sư Hùng?
Và thưa anh, thì là nếu mà nói về tin Chúa mà làm cơ đốc nhân, là tín đồ của tin lành ấy, thì là tôi tham gia từ năm 1993. Nhưng mà thời gian đó thì là 94, tới thời gian năm 94, 95, 96 đó, thì là cái tôi tham gia hội thánh nào nên cái bị gây khó khăn hội thánh đó. Cho nên là hội thánh người ta không muốn cho tôi tham gia, thành ra cũng cái lịch trình rồi tiến nó tới năm chính thức ấy, mà lúc đó là tôi và hội thánh chuồng bò đó, và đồng thời quản nhiệm hội thánh chuồng bò luôn là năm 2009, thì là tôi mới chính thức là về thánh chuồng bò và Chúa dùng tôi để quản nhiệm hội thánh chuồng bò.
Cuộc đời ông đi qua hai ngã rẽ, hai con đường, hai niềm tin, hai điều ông được học khác nhau. Thời ông lớn lên tôi không biết là năm ông bao nhiêu tuổi ông xẻ dọc Trường Sơn. Giữa lúc xẻ dọc Trường Sơn tam vô và rồi đến lúc hết xẻ dọc Trường Sơn nhìn nhận thấy hình ảnh Đức Chúa Trời ở trong mình. Nhìn lại cuộc đời của mình bây giờ ông cũng có tuổi rồi. Ông thấy hai ngã rẽ tâm tình trong cuộc đời của ông vậy có là một điều rất là tốt hay không thưa Mục sư Nguyễn Mạnh Hùng?
Dạ, thưa anh, thì nói chung ấy, tới cái ngã rẽ cuộc đời của tôi từ ngày tôi tin Chúa đó, và tôi cũng là môn đồ của Chúa năm 2009, thì tôi thấy là cái cuộc đời đó và những cái điều đó là đem cho tôi nhiều cái niềm tin và hạnh phúc, và có một sự cũng như là mình kêu là có một sự mình tin tưởng nơi Chúa, tức là Chúa đã gìn giữ mình đó, và Chúa sẽ dùng mình trong công việc của nhà Chúa. Và từ đó thì nói chung là khi mà nhìn nhận thấy được những cái đó thì mình nhìn thấy những cái bất công trong xã hội và những cái tình vì bởi cái về cái tình yêu thương đó, mà Chúa ban cho tôi, thì tôi thấy được là từ xuất phát từ cái tình yêu thương đó thì tôi thấy là mình có trách nhiệm rất nhiều với những người dân Việt Nam, nhất là những cái người mà còn đang nghèo khổ, những cái người còn chịu nhiều cái oan khiên, rồi là chịu nhiều cái sự áp bức đó. Thành ra là tôi thì sau khi tôi nhận biết được cái đó thì là tôi sẽ đứng về phía những người dân cùng khổ.
Ông từ việc làm của ông cũng đã chứng minh được ông đứng về phía nào rồi. Là một chiến binh gì ở bên nào chẳng nữa, ông cũng đã làm tròn trách nhiệm của ông. Nếu mà nói ông đã làm tròn trách nhiệm ấy, thì ông phải được hưởng, ông phải được tôn trọng chứ. Ông là một người làm mục sư Đức Chúa Trời, con cái Đức Chúa Trời, ông cũng là một người có lòng có đức hạnh tốt vậy. Ông mới nói ông đứng về phía những người dân, nhất là bây giờ ông có bằng cử nhân luật, ông biết nữa. Hình như cách đây mấy ngày, chả có cái chuyện gì ở trong nước mà tôi không biết. Cũng chả có cái chuyện gì mà với Mục sư Hùng mà tôi không biết cả. Tại sao mới đầu năm người ta đến, người ta gọi ông, người ta thăm ông, người ta thăm vợ ông. Có điều gì thắc mắc, có điều gì cần phải nói không thưa Mục sư Nguyễn Mạnh Hùng?
Dạ thưa anh, thì là cái, nói chung với tôi thì cái việc mà an ninh mà theo dõi rồi làm việc triệu tập mời rồi là canh gác thì nó xảy ra nhiều năm nay rồi. Thì ngày hôm vừa rồi anh Minh cũng nói với tôi là 25 năm đó, là làm việc với công an an ninh, làm việc với tôi tới nay là 25 năm rồi đó. Thì nói chung thì đối với tôi cảm thấy những cái việc đó thì nó cũng bình thường thôi đó. Với tôi thì nó chẳng có cái gì cả. Nếu mình là một công dân, nếu người ta cần tìm hiểu về mình, người ta cần muốn biết gì về mình thì mình không bị phạm pháp luật, mình cứ gặp người ta thôi, chứ tôi cũng chẳng có lo ngại gì, cũng không có cái sợ hãi gì cả đó. Thì theo tôi thì là đó, cho nên là trong những ngày qua là như vậy. Cho nên là cái việc mà vừa rồi người ta xích yếu tôi thì tôi cảm thấy nó cũng bình thường. Có một điều là từ năm 1996 cho tới năm 2015 thì thời gian đó là liên tục bị nhiều, Nhưng mà có từ năm 2016 tới giờ thì là người ta nói chung vẫn chỉ có canh giữ thôi. Đi đâu thì đi theo thôi. Nhưng mà người ta không mời. Chỉ có đợt này thì là sau 5 năm thì bây giờ mới thấy người ta mời lại.
Có lý do gì sau 5 năm người ta mời lại mà không những người ta mời ông mà người ta mời cả vợ ông nữa. Đánh người đàn ông không đủ sao, cần phải đánh người đàn bà. Thưa mục sư Nguyễn Mạnh Hùng.
Thì thưa anh ấy, thì là cái này là tôi cũng đang ấy, người ta không cho tôi là thông báo những cái công bố những cái nội dung làm việc trên mạng xã hội. Nhưng mà tôi cũng khẳng định là tôi vẫn phải đưa lên những cái gì mà không luật không cấm. Đó, luật không cấm thì tôi vẫn đưa lên. Nhưng mà đương nhiên những cái gì mà thuộc về cái bí mật về công tác điều tra của người ta thì tôi không công bố. Nhưng mà còn những cái gì mà tôi cảm thấy là nó không đúng pháp luật thì tôi muốn đưa lên để cho mọi người cùng tham khảo, để có những kinh nghiệm, cùng nhau kinh nghiệm để sau này khi bị mời lên. Đó, thì nói chung thì người ta cũng, cái mục đích chính của người ta là, người ta nói là từ tới thời gian tới đây sẽ có hai cái sự kiện quan trọng lớn của đất nước. Một là đại hội 13 của Đảng, hai nữa là Tết cổ truyền. Đó, thì mục đích người ta yêu cầu tôi cũng như là không có làm cái gì để ảnh hưởng tới an ninh chính trị xã hội. Đó thì mục đích người ta cũng như người ta cảnh báo như vậy thôi.
Ông bây giờ cũng là thất thập cổ lai hy rồi, cũng có hay làm được cái gì nữa thưa mục sư Hùng. Đi lên đi xuống cầu thang cũng đã là khó rồi. Trí tuệ còn tốt, tức là đỡ cho nhà nước khỏi phải đưa một người bệnh tâm thần vào vào nhà thương. Ông vừa mới nói có những sự liên hệ về đại hội 13 của Đảng, có phải vì những cái chuyện người ta làm gương, người ta dọa nạt người khác, như là chuyện của tiến sĩ Phạm Chí Dũng, của cựu chiến binh Nguyễn Tường Thụy, của người bạn trẻ con cháu Bác Hồ Lê Hữu Minh Tuấn, có thể người ta dọa ông vì những cái chuyện đó hay không, thưa mục sư Nguyễn Mạnh Hùng?
Và thưa anh, thì nói chung đây người ta cũng đưa ra những cái trường hợp đó, cũng như là nói là dọa thì cái đó là mình suy nghĩ, nhưng mà người ta nói với tôi là người ta cũng là cảnh báo tôi, đó, tức là cũng như là ý người ta muốn là ngăn chặn, đừng để cho tôi là như những người đó. Vì trên tinh thần thì người ta là cũng như vậy. Thế còn nếu mà nói về thất thập cổ lai hy thì tôi nói là bây giờ là đấy, tôi cũng còn nói chung thì cũng còn sức khỏe. Thế cuộc tình anh thấy là tới 70 mấy tuổi rồi, 70 mấy gần 80 tuổi, hình như 80 mấy tuổi.
86 tuổi.
Mà tới 58, vâng, 58, 60 tuổi đảng thì mà còn như vậy nữa. Thì nói chung với tôi nghĩ vậy là cũng là chưa là cái gì cả. Thế thành ra là đối với tôi thì tôi cũng nghĩ là mình là một công dân, mình cứ thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của một công dân. Còn những chuyện người ta thì người ta có quyền, người ta muốn cái làm gì thì cái đó là quyền người ta. Chứ bây giờ người ta muốn giết mình mà mình cảm không chẳng được nữa. Thành ra là đối với tôi cũng cảm thấy là mình là một tôi tớ Đức Chúa Trời, mình có chết thì cũng giờ với Chúa, thành ra tôi cảm thấy nó nhẹ nhàng.
Được, niềm tin của ông với của tôi nó giống nhau, nhưng mà tôi sẽ đề cập đến đấy. Ông nói chuyện về là người công dân được ở bên Mỹ này, ông cũng theo dõi qua mạng. Ông tôi nghĩ là óc ông còn tươi trẻ, còn hoạt động khỏe hơn tôi. Ông biết bên Mỹ này chúng tôi cũng lỉnh kỉnh chuyện đó. Tôi sẽ đề cập đến phần 2 của chương trình ngày hôm nay. Chương trình mà tôi nói là Chúa là nơi chúng tôi cậy trông. Không biết chúng tôi còn nên cậy trông Chúa hay không. Tôi chưa đặt vấn đề đó với ông, nhưng mà tôi chỉ đặt vấn đề với ông là như thế này này. Tất cả những điều gì ông đang làm ấy, ông nhắc đến vì dân, vì này người kia ấy, tôi thưa với ông là đã hơn một lần trong chương trình này. Chắc là ông biết cụ bà Lê Hiền Đức cũng 70 năm tuổi đảng. Ông nói tôi cũng biết, hình như trong Việt Nam mình có 63 tỉnh phải không ông? Cả 63 tỉnh đều là dân oan cả mà.
Vâng, đúng rồi.
Tất cả những cái điều đó ít ra cũng có một tiếng nói của một người có bằng cử nhân luật nói lên. Tôi chương trình này cũng có nhiều luật sư ở trong nước lắm ông. Hầu như họ đều kiếm tiền cả. Có những vụ án nó chẳng làm sao cả. Họ lấy bao, tôi không biết là bao nhiêu chục triệu tiền Việt Nam, biết sang tiền Mỹ thì không biết là bao nhiêu, khoảng chừng 50 ngàn đô la, nhưng mà lớn rồi. Khi ông quyết định ông chuyển hướng, ông làm việc với luật pháp, pháp luật như vậy. Khi ông chuyển hướng, ông cũng chẳng chuyển hướng đâu. Không, ông hiểu rõ hơn về luật pháp, pháp luật của Việt Nam. cái buổi nói thoại đối thoại của ông với người công an đó mà tôi có được cái điều ông lập luận hay lắm đâu. Tất cả chúng ta làm việc theo pháp luật mà, và hình như người ta phải làm việc với ông và phải theo tuân thủ theo pháp luật, phải cho phép những gì được nói được làm. Những cái điều ông đã đề nghị ra như vậy, tôi thấy là họ phải đối lý với ông đấy, điều đó có đúng không?
Vâng, thưa anh, thì đúng rồi, nói chung ấy, thì người ta cũng quen cái kiểu như là người ta kiểu quen áp đặt cho dân rồi. Mà thường người dân ấy, thì có cái tâm lý là sợ công an mời lên công an nói gì thì cũng nghe. Thì nói chung là người ta sợ là bị chụp mũ rồi là bị bắt bớ này nọ thôi, cho nên người ta sợ. Thì vì cái tâm lý sợ đó, cho nên là công an nói gì thì người ta cũng phải chấp nhận, người ta nghe. Như tôi nói chẳng hạn như là cái nội dung mà làm việc, công an làm việc không cho được tòa tường thuật lại trên mạng xã hội. Nhiều người đi làm việc cũng không dám tường thuật. Nhưng mà tôi cho nói thẳng với người ta là tôi vẫn tường thuật. Nhưng mà tường thuật những cái gì mà luật không cấm, không làm lộ bí mật điều tra của anh thôi. Còn lại những cái gì về việc tuân thủ pháp luật, tôi vẫn phải đưa ra tường thuật lên để cho mọi người biết, để mọi người hiểu pháp luật. Thì người ta cũng nói với tôi là tùy anh, mà người ta cũng nói với tôi là người ta theo dõi Facebook của tôi hàng ngày, thậm chí khi giờ. Nhưng mà bài tôi viết lên là người ta viết liền. Thế thành ra tôi nghĩ là tôi viết lên, nhưng mà mấy ngày rồi, mấy bài rồi. Nhưng mà nói chung thì là vì cũng không có gì vi phạm cả, cho nên là người ta vẫn phải để đó thôi. Thì tôi cũng mong rằng là đây cũng là một cái khích lệ cho những cái người mà bị công an mời. Mình dám nói lên, đó, thì mình có quan điểm thì mình phải dám nói lên. Nhưng mà vấn đề quan trọng là nói lên những gì luật cho phép và luật không cấm. Đó, thì mình có thể nói lên được. Đó thì quan điểm, cái suy nghĩ của tôi như vậy. Thì nghĩa là tôi vẫn quyết định tôi đưa lên.
Tôi là một trong những người rất là sụp bọc ông từ ngày ông vào giáo hội chuồng bò. Không lúc nào quên cái tên tuyệt vời, giáo hội chuồng bò của Đức Chúa Trời. Trong cái bài viết thứ ba của ông ấy, cần đề cập đến là quận Bình Thạnh hay chỗ nào đó, người ta thâu hồi nhà của ông, người ta còn thiếu tiền ông, đảng nhiều tiền phải cơ mà, tại sao lại thiếu, tại sao thiếu tiền của một cựu chiến binh làm sao, không cho tiền cựu chiến binh thì thôi, tại sao lại thiếu tiền mà thiếu cả tới 100 mấy chục triệu cơ mà, phải không thưa mục sư Hùng?
À vâng, đúng rồi, nó cái này tức là thành phố thì có văn bản chỉ đạo là một là tạo cấp nền tái định cư tại chỗ, mà nếu mà cấp nền tái định cư tại chỗ thì trị giá chỗ đó một mét vuông nó khoảng tới 150 triệu, thành ra nó phải tới là tiền tỷ, vài tỷ. Đó là tôi nói cấp nền thôi, nhưng mà cái đất của tôi bị thu hồi tới 320 mét vuông, mà cái mặt tiền đường lớn tới 180 triệu mét vuông. À, thì tôi đúng ra mà nói cấp cho tôi một nền thì cũng được vài tỷ tiền Việt Nam. Nhưng mà ở đây nó lại có cái phương án thứ hai nữa, tức là nếu một là cấp nền tại chỗ, hai là bố trí bằng căn hộ chung cư. Mà bố trí bằng căn hộ chung cư thì chủ đầu tư phải bỏ tiền ra để mua cái căn hộ chung cư để bố trí tái định cư. Nhưng mà quận Bình Thạnh người ta lại còn cố gắng, người ta ngắt của tôi hết 120 triệu trong đó, vì tôi rất bức xúc cái đó. Thành ra là ấy, rồi anh em an ninh người ta cũng nói đó là 120 triệu không lớn. Tôi nói là không lớn đối với cá nhân tôi, đó đối với cá nhân một con người như các anh với tôi thì nó là không lớn. Nhưng mà đối với nhà nước này thì nó có lớn không? Mà tại sao mà nhà nước này còn cố tình ngắt của tôi như vậy? Tôi muốn một cái sự công bằng, cái sự sòng phẳng. Các anh đã có văn bản chỉ đạo rồi, như vậy rồi các anh phải trả tôi cái đó. Cho nên là tôi phải đòi bằng được cái đó, chứ tôi không thể bỏ cái đó được. Đó thì tôi cũng khẳng định với mấy anh an ninh như vậy.
Tôi cũng đồng ý với mục sư Nguyễn Đình Hùng của Caesar, trả cho Caesar, của Đức Chúa Trời trả lại cho Đức Chúa Trời, và của Nguyễn Mạnh Hùng trả lại cho Nguyễn Mạnh Hùng. Tất Thành Cang nó giàu lắm mà, Nguyễn Đức Trung con nó cũng giàu lắm mà, bao nhiêu ông tướng ở trong Viettel cũng giàu lắm mà, có 100 mấy chục triệu của một người cán binh đã trải máu xương thịt mình cho đảng vinh quang ngày hôm nay, trả lại cho Nguyễn Mạnh Hùng đi. Tôi chuyển đề tài nhé, tôi chuyển đề tài từ bên ông sang bên Hoa Kỳ này. Ông theo dõi cái cuộc bầu cử chúng tôi mới đi qua, hầu hết ở trên thế giới này đều người ta đều nói là đó là một cuộc chiến giữa thiện và ác. Nếu nói là người thiện như ông, nếu nói là người có lòng thiện như tôi, ít ra tôi cũng có lòng thiện, tôi nghĩ về cuộc đời sống của những người Hoa Kỳ này. Ít ra tôi cũng có lòng thiện, tôi nghĩ về cái nền dân chủ của nước Hoa Kỳ này. Nhưng mà nó càng ngày Hoa Kỳ nó càng giống như cộng sản không ạ? Nó càng giống như cộng sản không ạ? Ông can đảm ông nói là mà không thằng nào nó bịt miệng tôi được, nó bảo tôi lên Facebook tôi vẫn lên vậy. Bên Hoa Kỳ này Facebook của Facebook nó bịt miệng ông tổng thống đấy, nó bịt miệng đấy. Có cái gì so sánh giữa hai nơi, chợt nghĩ về hai nơi sau bầu cử của tổng thống Hoa Kỳ và trong ngày đại hội 13, ông có gì điều gì nhìn thấy khác nhau không, thưa mục sư Nguyễn Mạnh Hùng?
Dạ thưa anh, thì là nói chung á, với đại hội bên 13 bên này tôi cũng chẳng quan tâm lắm, bởi vì tôi không phải là đảng viên, tôi chỉ là dân thường. Còn cái chuyện ở Việt Nam thì đương nhiên ai cũng biết là thực sự mà nói là không có cái tự do bầu cử rồi, người dân không có quyền bầu. Thế cho nên là cái chuyện đó là do người ta tự sắp đặt, sắp ghế, chia ghế với nhau. Thế thành ra bây giờ mình không muốn người ta cũng, người ta làm, ta cũng vẫn làm. Thành ra là ở Việt Nam thì tôi không quan tâm. Cái phần hai nữa là vấn đề bên Mỹ thì nói chung ấy, thì tôi cũng qua cái cuộc bầu cử vừa rồi thì tôi cũng có theo dõi trên mạng xã hội. Nhưng mà cái việc mình theo dõi trên mạng xã hội ấy, thì cái nguồn tin hai bên nó cũng nhiều lắm. Thành ra là nói chung ấy, thì vẫn cái cảm nhận như vậy. Và tôi thấy cái việc mà ông Donald Trump ấy mà không được làm tổng thống thì là một cái điều cũng đáng buồn, là vì ông ấy có những cái phương cách, có cái cách làm của ông rất quyết liệt. Thứ nhất là đối với Trung Quốc, và thứ hai với lại xã hội chủ nghĩa là ông không chấp nhận. Đó là nha, là tôi cũng rất là ngưỡng mộ ông ấy về những cái việc làm của ông như vậy. Nhưng mà còn cái kết quả bầu cử thì nó lại phụ thuộc vào người dân Mỹ và cái luật pháp của Mỹ. Thế cho nên là thì nói chung thì thôi, bây giờ là dân Mỹ là bầu ai hoặc là luật pháp Mỹ người ta làm nào thì mình cũng chấp nhận, mình biết, mình chịu, mình biết làm sao bây giờ. Thành ra quan điểm của tôi là về hai vấn đề đó. Nhưng mà qua nghe cái vụ mà cái việc mà vấn đề là mạng xã hội mà bịt miệng ông Trump này nọ, thì tôi thấy rằng là nếu như mạng xã hội bịt miệng như vậy thì tôi thấy là tôi cũng thấy bất bình, cũng thấy bất công. Nhưng mà rồi mình chẳng làm gì được, thì cũng như Việt Nam thôi, người ta bịt miệng thì mình chịu thôi, mình là người dân thì mình chịu thôi. Mình nhất là dân Việt Nam cũng phải công dân Mỹ, người ta còn nói được, chứ công dân Việt Nam cũng chẳng làm gì được. Thế ra mình biết vậy mình buồn à.
Tôi thưa với mục sư phần đầu là ngày sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, những người theo cộng sản còn niềm tin cộng sản hay không? Chắc là không rồi, chắc là không. Đối với tôi, có lẽ ông cũng đã có hơn một lần ông nhìn đồng đô la của Hoa Kỳ, ông cũng biết đằng mặt sau của đồng tiền, từ một đồng cho tới đồng 100 đều có cái chữ Chúa là nơi chúng tôi cậy trông. Hầu hết ở bên Hoa Kỳ này đa số là người Cơ Đốc nhân, là người Công giáo cả. Hầu hết là những người này đều có lòng tin vào Đức Chúa Trời cả. Ngay cả ông tổng thống Biden bây giờ cũng là một người Công giáo gốc, nhưng bàn tay dính máu các hài nhi, bàn tay dính tội những cái chuyện đồng tính này nặng lắm, mạnh lắm. Những lời cầu xin của những người Cơ Đốc nhân này với Chúa, những người thương mến này muốn như vậy, mà sự việc nó đi ra khác như vậy, có làm cái lòng tin của tôi hay có làm của những người lòng tin vào Đức Chúa Trời mất đi cái niềm tin nào hay không? Ông là một mục sư, thưa mục sư Nguyễn Mạnh Hùng.
Thưa anh, thì là với những cái đó, thứ nhất mình nói là cái vấn đề là nạo phá thai, và thứ hai là cái đồng tính lên á. Theo tôi thấy thì cái đó là bản thân thì tôi không chấp nhận. Mà theo Kinh Thánh và cái lời dạy của Chúa, chúng không chấp nhận điều đó. Là vì những cái gì Chúa đã dựng ra đó, và Chúa ban cho con người, thì nó là những cái điều tốt đẹp. Thế còn như là giả dụ như cái thứ nhất mà nói cái nạo thai, Chúa đã dựng lên hình hài con người rồi đó, mà bây giờ mình tước bỏ cái quyền sống của người ta thì như vậy là không, thì theo tôi nói theo quan điểm Kinh Thánh là không đẹp bằng Chúa, là Chúa không có đồng ý chuyện đó, tức là con người mình tự làm những cái việc mà theo ý con người hoặc là đồng tính nhân ái, thì Chúa cũng đã dựng nên người đàn ông, người đàn bà là phải hai người tác hợp với nhau. Nhưng mà bây giờ thì lại hai người cùng một giới mà tác hợp với nhau, thì đó là những cái điều là theo tôi là tôi thấy là không tốt đẹp và không chấp nhận được. Thì đó cũng là cái suy nghĩ cá nhân thôi. Nhưng mà còn khi ở một quốc gia mà người ta có ban hành thành luật, người ta thực hiện thì mình cũng chẳng làm gì được, thì mình cũng chỉ bòn thôi chứ mình cũng chẳng biết làm gì nữa.
Tôi hỏi mục sư để tôi hỏi thôi, nhưng mà thực sự những điều ông vừa mới nói nó đúng thực sự như vậy, là vì Thượng Đế, vì Chúa ban cho mỗi một con người như tôi với ông. Bao nhiêu tỷ người trên hành tinh trái đất này đều có một khối óc riêng cả, đều có một sự tự do suy nghĩ cho mình cả. Ông Chúa không dựng nên tôi với mục sư là một những con người máy. Ông Chúa không bảo là tôi với mục sư phải làm cái gì. Nhưng 10 điều răn Đức Chúa Trời trong đó đều đủ cho tôi với ông theo mà. Nhưng 10 điều răn Đức Chúa Trời điều đó đều đủ cho ông Giuse Biden biết mà. Nhưng 10 điều răn Đức Chúa Trời điều đó đủ cho bà Pelosi bà biết mà. Một người ở bên Hoa Kỳ này chúng tôi gọi là tòa Bạch Ốc. Ở Việt Nam báo chí gọi là tòa Nhà Trắng. Những người có niềm tin vào Chúa như ông với tôi, nhìn cái tòa nhà đó là bây giờ là một cái tòa nhà tội lỗi thôi không? Một tòa nhơ nhớp thôi không? Những người nếu lãnh đạo, nếu là con cái Đức Chúa Trời không xứng đáng để vào điều đó, điều là cái tòa nhà nó ở như vậy. Điều suy nghĩ của tôi với tâm tính là một người con cái Đức Chúa Trời như vậy, ông có đồng ý với tôi không? Thưa Mục sư Nguyễn Mạnh Hùng.
Dạ thưa anh, cái đó là trong Kinh Thánh thì Chúa cũng có dạy, Chúa nói rồi. Tới thời kỳ cuối cùng thì nhiều kẻ sẽ phản bội lại ta. Đó, rồi là cái sự ác nó sẽ gia tăng. Cái thời kỳ cuối cùng là sự ác sẽ gia tăng. Và đó chính là cái lý do để Đức Chúa Trời, để Đức Chúa Trời Ngài lại phải là có một cái có cái sự đoán phạt lần nữa. Đó thì cái đó mà như mình gọi là ngày tận thế đó. Sẽ phải có cái sự ác gia tăng thì nó mới có cái ngày đó. Và Kinh Thánh cũng đã nói rồi. Đó cho nên là tôi nghĩ rằng là nếu mà theo quan điểm Kinh Thánh thì những cái này là Kinh Thánh đã báo trước cho mình rồi. Ăn thua con người mình thôi. Nếu mà người dân mình, con người mình ấy, mà tránh được cái sự ác thì sẽ không bị cái sự đoán phạt của Đức Chúa Trời trong những ngày cuối cùng. Nhưng mà nếu như mà mình mà để cái sự ác gia tăng mà mình không đấu tranh bỏ cái sự ác thì loài người phải chịu cái hình phạt của Chúa. Tức là cái ngày cuối cùng ấy, là cái ngày tận thế. Đó thì trong Kinh Thánh Chúa cho con người mình lựa chọn rồi, nhưng mà tại vì con người mình cứ theo cái ý của mình nên là mình phải chịu cái hình phạt thôi.
Ông đọc Phúc Âm, tôi nghĩ có lúc nào đó trên tòa giảng ông cũng đã nói chuyện về ngày xưa Chúa đốt thành Sodom, và bây giờ hiện tại chúng ta đang ngồi trên cái cơn đại dịch kinh khủng nhất có lẽ từ ngày có hành tinh trái đất có con người đến bây giờ. Phải chăng đó là những điều mà ông Chúa ông đang muốn gửi đến cho con người về cái đại dịch này, thưa mục sư Nguyễn Mạnh Hùng?
À vâng thưa anh, thì cái đó là trong Kinh Thánh có rồi, chứ cái thời kỳ cuối cùng là sẽ có những cái đại dịch, rồi sẽ có những cái kẻ nó phản Chúa, rồi có những cái kẻ nó nổi lên, nó dấy lên tự nó tiêu diệt nó nữa. Thì bây giờ mình thấy là trong nói chung là khi tới cái thể giới độc tài thì cũng là trong nội bộ tự dấy lên nó giết nhau. Đó thì cái này là Kinh Thánh mà Chúa ông đã báo trước rồi. Đại dịch có này, các cái dịch bệnh có này, rồi là sẽ có những cái hỏa hoạn bằng lửa này, rồi có nước lụt này. Nói chung là những cái đó thì lúc trước anh thấy ít, bây giờ là cái hỏa hoạn cũng nhiều, lũ lụt bây giờ là cũng nhiều, cũng gia tăng. Rồi bây giờ tới dịch bệnh, rồi tới cái thời kỳ mà bây giờ là trong nội bộ nó nổi lên, là nó tranh giành nhau, rồi nó cắn xé nhau. Những cái này là trong Kinh Thánh Chúa đã cảnh báo trước rồi, cho con người rồi. Nhưng mà con người thì nói chung là nhiều người cũng như là cũng không tin Kinh Thánh lắm, hoặc là cũng không được học biết nhiều, cho nên là người ta cứ để cho cái tội lỗi gia tăng. Tức là tội lỗi ở đây muốn nói là cái tham vọng cá nhân, tham muốn của con người đó. Thì mình cũng thích cho mình thế này thế kia, thành ra là mình cứ muốn mình đẩy mình lên, thành ra là mình không có nhìn tới những cái người nghèo khổ, những người khốn khổ khác để mình bênh vực cho người ta. Thì tội ác càng ngày nó càng gia tăng, mà tội ác càng ngày càng gia tăng thì là người là phải chịu sự lãnh phạt của Chúa rồi.
Có nhiều lần tôi suy nghĩ của tôi trong chương trình này, tôi nói là nước Hoa Kỳ này được Thượng Đế ban cho một cái điều rất là đặc biệt về tài nguyên cũng như về nhân lực. Chỉ vì nước Hoa chỉ có một nước Hoa Kỳ nói là Chúa là nơi chúng tôi cạnh trông. Nước Hoa Kỳ này có những cái điều đặc biệt khác với những buổi tuyên thệ của tất cả những nơi khác, là ông Tổng thống đặt tay lên quyển Kinh Thánh để thề. Không biết ông có thề cái gì. Ông có thề cái lời của ông tối cao pháp viện bảo ông có thề, nhưng mà trong lòng ông thề cái gì không ai biết. nước Hoa Kỳ này cũng có điều đặc biệt, tức là một một chị phó tổng thống mái, chị mái này mới mới được lên làm phó tổng thống, thay vì đặt tay lên cửa, không cái hình này, hình ảnh này nó có thật không, không ai nói gian nói dối cho cái chị này được. Thay vì đặt tay mình lên quyển thánh kinh, tôi không biết chị ta có phải là cơ đốc nhân hay không, chị ta đặt lên cái bóp của chị ta để thề như vậy là thề cái gì? Những cái hành động nó trái ngược với những cái điều mà trước mặt mọi người, trước mặt Đức Chúa Trời như ông nói, trước mặt cách đây mấy tháng nó đốt thành phố, đốt điều này điều kia. Tôi thưa với mục sư là ngày ông chưa ra đời, ngày tôi chưa ra đời đã có những đế quốc đi cả chiếm cả thế giới này, Mông Cổ. Ngày ông Chúa Giêsu ra đời cũng đi ra được kiểm tra dân số và ra đời tại thành Bethlehem, đế quốc La Mã, nhiều đế quốc lắm. Có lúc đêm hôm qua tôi ngồi tôi nghĩ đâu, tôi nghĩ đến cái chuyện tôi đã sẽ nói với ông ngày hôm nay, tôi không biết là bao giờ đế quốc Mỹ, chắc lúc đế quốc Mỹ nó sẽ tan, chứ lúc đó tôi biết không còn nữa. điều đó nó có quá sức suy tưởng hay không, thưa mục sư Nguyễn Mạnh Hùng?
À, đó, anh nhắc lại tôi chú ý lại coi anh muốn hỏi về cái gì ạ?
Tôi muốn nhắc đến là tất cả trên thế giới này, từ khi có con người đến giờ, nó có nhiều những cái đế quốc lớn lắm. Đế quốc Mông Cổ. Đế quốc Mông Cổ tức là của Trung Hoa mà, người Tàu mà. Đế quốc La Mã. Đế quốc La Mã nó chiếm sang tới cả nước Do Thái cơ mà. Đế quốc Anh nhỏ bằng cái nắm tay vậy mà sang chia cái nước Ấn Độ ra làm hai nước, bây giờ nước Ấn Độ với nước Pakistan cơ mà. Và bây giờ người ta nói nhiều đến đế quốc Mỹ. Tôi muốn nói là những cái đế quốc kia nó không còn nữa, và đế quốc Mỹ có sẽ nó một ngày, chắc là lúc đó tôi với ông đã cuối chân mây rồi. Điều suy nghĩ vậy nó quá không tưởng hay không, nó quá không đúng sự thật hay không, thưa mục sư Nguyễn Mạnh Hùng?
Dạ, thì theo tôi là nếu mà nói về đế quốc thì mình sẽ nói là bản chất của đế quốc là gì đó, chứ không phải là cái gọi tên là đế quốc. Là đế quốc là những cái đế quốc là những cái kẻ xâm lược. Đó, nhưng mà bây giờ thực sự mà nói rằng là nếu như bây giờ nói Trung Quốc nó là đế quốc ấy, là vì nó đi muốn đi xâm lược, nó muốn đi xâm chiếm người ta thì nó mới thực sự đế quốc. Chứ còn tôi thấy Mỹ là cũng hồi xưa thì nói chung là Mỹ cũng có những cái thuộc địa này nọ, nhưng mà rồi là cũng có những cái nước mà liên minh quân sự với Mỹ, nhưng mà người ta không có chiếm cái chủ quyền của cái nước đó, thì cái đó không phải là, theo tôi nghĩ cái đó không phải là đế quốc. Còn cái kiểu người ta ghét thì người ta gọi là đế quốc, người ta gọi là đế quốc là phải đi xâm lược và phải chiếm cái chủ quyền của người ta chúng mới gọi là đế quốc được. Đó như là Anh ngày xưa đấy, đó rồi Mông Cổ đi đánh chiếm các nơi trên thế giới, những cái đó thì theo tôi nghĩ nó là đế quốc. Đó thì thành ra là theo tôi cái nhận xét của tôi thì như vậy. Thành ra là còn cái chuyện người ta ghép thì người ta cứ ghép nó vào là đế quốc thôi. Như bây giờ tôi nói là dụ như là Mỹ mở cuộc chiến tranh Nga, tham gia vào cái cuộc chiến ở miền Nam Việt Nam, nhưng mà thực sự người ta không có chiến ngoài. Nếu như tôi đặt giả thiết, nếu như là dụ miền Nam Cộng Hòa mà thắng này, thì đất nước Việt Nam vẫn chia hai, Mỹ người ta cũng sẽ rút quân, nhưng người ta không có chiến Việt Nam, miền Nam Cộng Hòa. Đó thì em theo tôi nghĩ cái đó là, cho nên là chẳng qua người ta dùng cái từ đế quốc Mỹ là gì để cũng như là để người ta là muốn là gây lên cái lòng căm thù. Đó thì ta để người ta đạt mục đích của người ta là người dân, để người dân ghét Mỹ và chống Mỹ, thì tôi nghĩ là như vậy thôi. Chứ còn về bản chất thì tôi không nghĩ Mỹ là đế quốc ạ.
Tôi suy nghĩ điều mục sư mới trả lời, tôi nhớ lại ngày lúc đó tôi cũng còn trẻ thôi, ngày 1 tháng 11 năm 1963, qua bàn tay của Mỹ, những nhà tay quân phiệt Việt Nam giết chết ông Ngô Đình Diệm. Ông biết cái điều này thưa mục sư Nguyễn Mạnh Hùng?
Thưa anh thì tôi cũng chỉ nghe nói thôi, chứ còn là qua thông tin trên mạng xã hội, sử sách thôi, nhưng mà còn cái sự thật như thế nào thì tôi không có rành lắm.
Tôi sẽ gửi những cái chi tiết cho ông thấy. Tôi hơn một lần tôi nói ác xã ác báo. Những người Mỹ họ có trực tiếp nhúng tay không? Họ không trực tiếp, nhưng mà họ có gián tiếp không? Có, gián tiếp mạnh, gián tiếp gần như trực tiếp. Giết hết cả gia đình Ngô Đình Diệm. Ác xã ác báo oan nghiệt mà. Ngược lại phía bên này thế giới nơi tôi đang ở bây giờ, một thời gian sau được cả gia đình ông anh em Kennedy cũng bị như vậy thôi. Chúng ta đang vào những giây phút chót của chương trình ngày hôm nay. Ông có điều gì muốn tâm tình chợt nghĩ về hai nơi cuộc đời của ông? Tôi chỉ thưa với ông là bây giờ ông có bằng cử nhân luật đấy, thì ông biết là thế này này, nếu không được sống quyền của mình ấy, thì là sống ngoài pháp luật. Cái điều đó có đúng hay không, thưa mục sư Nguyễn Anh Hùng?
Dạ thưa anh, thì theo tôi nghĩ là cũng không phải như vậy. Nếu không được pháp luật công nhận, mình sống nhưng mà mình vẫn, cái quan trọng là mình vẫn tuân thủ, tức là mình vẫn xem cái đó là cũng như là những cái điều răn, điều ngăn cấm mà mình không được làm. Thì theo tôi nghĩ là cái đó là cũng ngủ đi cho tốt thôi. Chứ còn cái chuyện mà không tuân thủ pháp luật, nó còn nhiều cái lý do. Giả dụ bây giờ người ta không tuân thủ pháp luật, tôi nói giả dụ bây giờ cơ quan an ninh, cơ quan công an, người ta có những cái mà người ta cáo buộc nó không đúng luật, người ta áp đặt, người ta áp đặt cho mình như vậy thì mình không chấp nhận cái chuyện đó thì mình, tức là mình vẫn sống theo pháp luật, nhưng mà mình không chấp nhận cái những cái sự áp đặt của người ta thôi. Đó, theo tôi là mình phải hiểu cho thật giỏi như vậy, chứ không phải là cứ bây giờ người ta nói cái gì mà theo, không theo người ta là ngoài vòng pháp luật, thì tôi không có đồng ý quan điểm đó. Tóm lại là về mặt pháp luật, ai cũng tuân thủ pháp luật, nhưng nếu anh làm đúng thì tôi tuân thủ, còn nếu anh làm sai thì tôi không chấp nhận, tôi không tuân thủ, nhưng mà tôi vẫn sống trong pháp luật chứ không phải là sống ngoài pháp luật. Đó thì là cái việc đó xin với tôi như vậy.
Qua buổi nói chuyện ngày hôm nay, thưa mục sư, tôi đặt vấn đề với ông, tôi đặt cho nó vui vậy thôi, chứ còn ông và tôi, chúng ta đều tin vào Thiên Chúa cả. Vì sự ông thấy, vì tôi thấy sự hỗn loạn đến mù quáng hôm nay vẫn không thể nào biến nó thành đạo đức căn bản được không? Chỉ có Thiên Chúa toàn năng mới có thể xây dựng và thực hiện được những như chúng ta muốn, như chúng ta cầu nguyện trong lúc này, thưa ông ạ. Chúng ta không tin vào Thiên Chúa vì sức thuyết phục của một phương trình toán học hay một tam đoạn luận logic. Chúng ta thấy Thiên Chúa hiện hữu khi sống một cuộc đời chân thật, khi sống một cuộc đời thành tâm như ông. Kể từ cái ngày người Mỹ phản bội để có giải phóng miền Nam năm 1975. Kể từ cái ngày Tổng thống Hoa Kỳ, ông Barack Obama phải đi xuống máy bay bằng cửa hậu, cửa sau. Kể từ cái ngày 20 tháng 1 năm 2021, nước Mỹ này nó đã bệ rạc lắm rồi, thưa ông. Nước Mỹ còn nhiều điều rẻ tiền nữa, có thể ông không biết đấy, chúng tôi biết đấy. Bao nhiêu người liệu thế giới này còn tin ngọn hải đăng của tự do nhân quyền Mỹ, nó đã bị chia sẻ, sâu xé đến tột cùng, có còn là ngọn hải đăng hay không? Có những điều người nói, tôi lặp lại, có những điều người nói đau hơn người nghe, thưa ông. Có những điều người nhìn thấy người khóc đau hơn người khóc, thưa ông. Máu tràn qua lệ mà. Tôi nói lại một lần nữa là nơi tối tăm, nơi hôi thối, nơi nhơ nhớp nhất của nước Mỹ bây giờ là Tòa Bạch Ốc, Tòa Nhà Trắng, Tòa White House. Nhưng chúng ta vẫn tin vào In God We Trust, chúng ta vẫn cậy trông vào Đức Chúa Trời. Lúc nào anh em chúng tôi thực hiện chương trình này cũng có tâm hồn trong trắng tốt đẹp cả. Lúc nào anh em chúng tôi thực hiện chương trình này cũng vẫn nghĩ về những người tù nhân lương tâm như những người bạn của ông đã ở trong tù bây giờ, tiến sĩ Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thủy, Lê Hữu Minh Tuấn. Cứ hàng năm mỗi dịp xuân về, chương trình Từ Cánh Đồng Mây cũng như anh em Kết Nghĩa Dân Chủ đều chúng tôi đều tổ chức dạ tiệc và văn nghệ nhằm mục đích xây quỹ cho những người đang cầm tù. Tuy nhiên năm nay vì đại dịch Covid chúng tôi không thể tổ chức được. Chúng tôi vẫn kêu gọi sự đóng góp của quý vị cho quỹ cây mùa xuân Tân Sửu năm 2021 để giúp cho các gia đình tù nhân lương tâm. Các hoạt động này đã khơi dậy tinh thần tương thân tương ái, phát huy sức mạnh đoàn kết, góp phần hiệu quả tranh đấu tự do và dân chủ cho Việt Nam. Mọi sự đóng góp xin đã gửi về cho ban cây mùa xuân dân chủ, số tài khoản của anh Quan Hưng 214-558-3888 và số tài khoản của tôi 214-707-9699. Chúng tôi cũng không quên cảm ơn nhà in True Print tại Arlington đã hỗ trợ kỹ thuật và đã giúp chúng tôi cho cây mùa xuân bắt đầu. Chúng tôi cũng không quên cảm ơn chủ nhân nhà hàng phở Mac tại Frisco, địa chỉ 8240 Preston Road, cũng đã tâm tình luôn luôn nhớ đến chương trình Từ Cánh Đồng Mây và những người tù nhân lương tâm. Xin ủng hộ cho những cơ quan như cơ quan thương mại này đã có tâm tình đến nhà hàng phở Mac, nhà in True Print. Chúng tôi không quên cảm ơn cô Nam Phương, anh Huy Trần tại Sài Gòn, Dallas 1600, đài truyền hình SBTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, đài phát thanh 430 tại Vision tại San Jose, Nhưng tôi không quên cảm ơn anh Tâm An, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, cô Tâm An, người lính già Vĩnh Long, nhạc sĩ Lê Linh và Lê Duy. Diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam, diễn đàn chính nghĩa Việt Nam Cộng Hòa và tất cả những diễn đàn bạn đã mang chương trình đi toàn cầu. Cho đến lần gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt Mục sư Nguyễn Mạnh Hùng. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mai do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và Mục sư Nguyễn Mạnh Hùng. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý khán thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới.